Cực tình sanh đồng. Chuyện kể của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn do đệ tử Quảng Tình diễn đọc từ tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Cách đây 28 năm, vào năm 1973, hồi đó tôi 16 tuổi, vào năm 1945, nghe kinh Bát Nhã và Pháp Bảo Đàn, bỗng nhiên lòng tôi không còn luyến tiếc gì bản thân và muốn xa lìa tất cả để lên non cao tu luyện. Tôi đem ý nguyện ấy thưa với Ôn Bổn Sư là Hòa Thượng Diệu Quang, tổ thứ 6 của tổ đình Thiên Ấn và là vị khai sơn chùa Viên Giác, núi Thanh Thanh, nơi tôi đang tu học. Hòa Thượng nhìn tôi và nghiêm trọng bảo: "Ông nên dẹp bớt lòng bồng bột ấy đi. Vì khi đang học đạo thì ai cũng tưởng mình có thể thực hành 6 pháp lục đồ chẳng mấy khó. Nhưng khi va chạm vào thực cảnh, chịu đói lành vài 3 tháng, những cơn sốt rét ở rừng sâu và biết bao cảnh tràng kỳ quái cứ đêm đêm là hiện về, như chưa cợt, như dòa nạt thì tội chỉ ngay. Nếu chỉ thoát trần mạnh mẽ có thể vượt qua được, thì bấy giờ cái đồng ở nội tâm là hiện ra. Tổ xưa đã dạy, cực tình sanh đồng. Ông nên tham cụ nghĩa lý ấy và nản lại năm sau, hay đợi khi thọ đại giới rồi sẽ cho ông đi cũng không muộn." Rồi Hòa Thượng đưa tay chỉ về trạng núi phía tây mà hỏi: "Ông có biết cái đồng bằng đá ông ở đầu dốc đó không?" "Dạ bạch thầy, con biết. Chúng con đi hái củi thường treo xuống đó để xem, nhưng chúng con nghĩ chỗ ấy có vẻ như ai tạo nên thì phải." Hòa Thượng gật đầu: "Ừ, chính thầy tạo ra đấy. Cách đây 12 năm thầy tạo chùa này, sau đó thì ông Chân Dung đến xin làm đệ tử cầu pháp của thầy. Ông nguyện ăn mỗi ngày 1 bữa cơm trưa và thọ trì kinh Pháp Hoa. Được hơn nửa năm, ông ấy thưa với thầy rằng ở đây ồn ào không tu hành gì được, ông xin lên núi cao để tu tập. Thầy cản ngăn và hứa sẽ tạo nơi yên tình cho ông. Bởi đó nên thầy mới tạo ra cái đồng đá ấy để cho ông tu trì. Sau khi ông Chân Dung ra đó được 3 tháng thì ông không chịu ăn cơm nữa mà chỉ ăn rau thôi, mà ăn bằng rau khô. Thầy cũng tùy theo nguyện lực của ông, cứ đúng trưa thì đem ra ông 1 tô rau hấp. Đôi khi thầy ra nghe ông tụng kinh. Có một điều rất lạ là bất cứ ai khi ông đang tụng kinh mà bước vào đồng là cảm thấy rùng mình và không biết một uy lực gì khiến cho kẻ đó phải sinh lòng sợ hãi, kể cả thầy là sư phụ của ông ta mà cũng không tránh khỏi cái cảm giác sợ hãi đó. Và kỳ diệu hơn là ăn rau như thế mà ông mạnh vô cùng. Có một lần ông ta vào hồi truyền với thầy, gặp lúc trong chủng đang dùng đòn bẩy để khiêng một cái củi đá, 4-5 người ì ạch coi mệt nhọc lắm, thì ông cười và bảo để đó ông vác cho. Rồi ông sẵn tay hừ mạnh 1 tiếng, đưa cái củi lên vai vác đi trông rất nhẹ nhàng. Từ đó tiếng đồn lan xa, mọi người dưới đồng nồi mới lên trước lễ bái sao cho biết ông. Trong số người ấy, 1 phần vì ngưỡng mộ, 1 phần vì tỉnh hiểu kỳ. Tình trạng ấy làm xáo trộn sự tình tu của ông, nên một hôm nửa đêm ông lẻn thầy ra đi, cậu để lại 1 phong thơ sám hối chỉ vì sự tu niệm nên cam thất lệ. Thầy cũng chẳng biết ông đi phương nào, núi nào, ở đâu, vì ông không đề cập đến. 2 năm sau thì thầy được tin ông tu ở núi Thạch Đồng, khoảng giữa của dãy Trường Sơn thuộc quận Trà Bồng, Quảng Ngãi. Ở đó hàng đêm những rắn to rắn nhỏ màu sắc gì kỳ dị, Đến trước cửa đồng ngóc đầu nhìn vào, như tuồng để nghe kinh. Kinh dứt, chúng tản mạng hết. Trước kia núi bày cọp rừng hung dữ, đường núi không ai dám đi, chỉ có làng thường ở đó, mỗi khi đi phải 10 hay 20 người giảo mạt và đánh phèn la inh ỏi mới có thể đem quế, gạt, nai, chát cọp xuống đồng để đổi lấy gạo muối. Ấy thế mà từ khi ông Chân Dung về tu ở Thạch Đồng, một vài người cũng giảm đi. Nếu có thấy cọp, họ niệm Phật hoặc kêu tên ông Chân Dung là bình an vô sự. Điều đáng tin tưởng hơn là cả làng thường đều về quy y với ông cả. Nhưng than ôi, nghiệp chướng còn mang nòng với ông. Mới 3 năm thì ông bị đọa lạc bởi người con gái tên Trầm Thị Két. Bỗng dưng rừng núi nổi phong ba, cọp ngầm, rắn gãy chung quanh đồng suốt đêm. Y lực linh thiêng đã biến hết. Ông và một số đồ đề phải buông đào về đồng nồi. Rồi từ đó ông không còn dám gặp thầy nữa. Danh nho thường nói, dục tốc bất đạt. Và chí tổ cũng dạy, cực tình sanh đồng quả thật là chỉ lý. Và bạch thầy, ông Chân Dung hiện giờ ở đâu? Và có muốn biết nguyên nhân gì khiến ông đọa lạc dễ dàng như thế? Nghe nói ông ở dưới làng Đông Phước, thuộc huyện phía tây bắc chân núi này. Còn nguyên nhân thì có lẽ do nồi chưởng ở từ tâm của ông ta chỉ được đè nén bởi công đức thọ trì, chứ chưa biết phương pháp trừ diệt. Đó chính là tâm đồng mà cảnh tình, cũng như cỏ cẩu bì đè. Khi vật đè đã hất đi thì cỏ ấy lại mọc mạnh hơn trước. Tôi cúi đầu lạy thầy, định ra khỏi phòng thì thầy lại bảo, à, còn điều này mới là, đệ tử của ông thuật lại cho thầy biết rằng hồi đầu ông mới lên thì trong làng sắc tộc cho một người đại diện biết tiếng Việt ra trao cho ông một cái dĩa bằng gỗ trầm có chạm hình, một cái hoa sen bức và một con chim cắt đang rỉa cái bông mà ăn. Mọi người ấy bảo rằng cái dĩa là lưu truyền 3 đời rồi. Cách đây trên 100 năm có một nhà sư không biết từ đâu tới và đi ngã nào đến trao cái dĩa cho tổ phụ. Và rằng chừng nào có một nhà sư lên ở ngôi Thạch Đồng thì trao lại cho nhà sư ấy. Ông Chân Dung nhận cái dĩa, nhưng ông không nhận biết được cái ý nghĩa của cái dĩa để làm gì. Đến giờ thì chắc ông Chân Dung đã hiểu ý nghĩa đó rồi. Đâu, ông thử đoán xem có đúng không? Tôi suy nghĩ giây lát rồi thưa, và bạch thầy, theo thiện ý của con thì bông sen là ứng về ông Chân Dung, còn con chim két là ứng cho cô Trần thì két rồi. Còn nghĩa kiện của nó là hủ hoa tất hủ quả. Một khi cái bông bì hư nát thì quả làm sao kết tù được. Có điều đáng tức là làm sao ông Chân Dung lại xem kinh sự lưu truyền hy hữu như vậy. Biết đâu bởi vì thiền sư xa xưa ấy không phải là bậc Bồ Tát. Thầy cười và bảo, ông nhận xét rất đúng, rất hợp với ý của thầy lắm. Nhưng nếu ông chưa nghe câu chuyện thì vì tất ông đã đoán được như vậy. Câu chuyện Trinh quả đã làm cho tôi kinh sợ về cái khó cho bước đường tu học của đời tôi. Sau đó bụng sư tôi cho tôi đi tha phương tu học một thời gian. Trải qua 6 năm khi tôi trở về thì chiến cuộc ở tỉnh nhà đã đến hồi khốc liệt. Tôi vâng mệnh thầy giữ chức vụ thủ tòa ở chùa Viên Giác. Một sáng tinh sương, chúng tôi đang cùng nhau kéo nước thì ở đầu dốc hiện ra một người trên vai vác một cuộn dài đồ hơn 1 thước. Chúng tôi ngạc nhiên. Đợi khi người ấy đến gần, tôi quan sát thấy ông ta đầu đội một cái khăn nâu, mặc đồ bà ba, nước da ngâm đen, mặt lưỡi cày, dáng đi hùng dũng, riêng đôi mắt sáng quắc như kẻ đã từng tập thôi miên. Vật ông vác trên vai là chiếc chiếu cuộn tròn. Tôi có cảm tưởng trong ấy có một cái gối dài. Khi đến nơi, ông Hà bỏ chiếu xuống đất đánh thịt một tiếng, rồi thở ra một hơi dài. Ông đưa hai tay lên vai chúng tôi. A-di-đà Phật, có hòa thượng ở nhà không các huynh? Chủ nuôi liền nhanh nhậu. Dạ, hòa thượng bây giờ ngài không ở đây. Ngài giao cho thầy thủ tòa, cậu việc gì thì bà cứ thưa với thầy thủ tòa vậy. Người ấy có vẻ sửng sốt, gương mặt thoáng buồn. Vậy thầy thủ tòa ở trong chùa hay ở đâu? Chủ nuôi liền chỉ vào tôi. Đó, thầy đang đứng trên thanh diện kéo nước đó. Người ấy hơi tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lại vui vẻ đến chào tôi và hỏi: Chào thầy thủ, bồ hết người sao? Thầy đi làm việc chúng và chúng thế. Tôi nhảy xuống thanh diện xả ông rồi cười đáp: Chắc la phục dịch là việc chúng. Bây giờ khác, hồi xưa khác mà bác. Tôi chỉ vào cuồng chiếu hỏi: Bác phạt cái gì trong chiếu ấy? Bỗng ông cười như miễu: Thưa thầy, xác chết. Xác chết? Chúng tôi đều sửng sốt, các chú kinh ngạc đến há hốc mồm ra, mà nhìn ông rồi nhìn chiếc chiếu. Bây giờ chúng tôi ngưng hẳn việc kéo nước, mời ông vào chùa. Ông ta không quên vác theo chiếc chiếu cuồng tròn. Cái cảnh người chết bỏ gòn trong chiếc chiếu làm cho không khí thêm nặng nề. Không ai mở miệng hỏi câu gì. Chính tôi cũng chưa biết phải hỏi ông như thế nào. Trong thâm tâm của hàng chục câu hỏi, vì tôi chưa biết ông là ai, xác chết và ông ta có liên hệ gì. Như ông ta đã phá tan bầu không khí u trầm ấy. Thưa thầy, tôi bị nghiện trần đầy đọa, có hai đứa con trai, thằng Minh và thằng Mận. Thằng Minh thì khù khờ, thằng Mận được cải danh lời, nhưng chẳng may nó lại chết sớm. Tôi chẳng có chỗ đất mà chôn nó. Nay xin cho con tôi một chỗ nằm và tể từ cho nó, nhưng rủi cho tôi chẳng được gặp mặt bổn sư. Vậy xin thầy từ Mận cho tôi xin chỗ đất chôn nó và xin một mâm cơm rau để cúng nó. Tôi với thầy cũng nghĩa đồng sư, chắc thầy không nỡ từ chối. Tôi nhìn đôi mắt sáng của ông đang ngập lệ, tôi thân mật: Vậy ra bác cũng là đệ tử của thầy tôi à? Dạ phải. Bác có thể cho tôi biết pháp danh không? Dạ, tôi là Chân Dung. Chân Dung? Chúng tôi đều thốt lên tiếng kinh ngạc và trố mắt nhìn ông. Câu chuyện thầy tôi kể năm xưa và hình ảnh người tu sĩ gan dạ phi thường kính mến là hiện về trong tâm tưởng, càng làm cho chúng tôi ngỡ ngàng, tưởng chừng như giấc mộng. Nhưng chúng tôi còn phân vân, không biết có phải ông Chân Dung đó hay có kẻ trùng tên chăng. Dù sao, niềm kính trọng cũng vẫn còn trong chúng tôi. Tôi đổi cách xưng hô: Thầy là Chân Dung, có phải người đã tu 3 năm trên non Thạch Đồng không? Và nhắc lại làm gì, tôi cảm thấy run sợ và hổ thẹn. Ông nói: Thế là chúng tôi hiệp sức với ông lo chôn cất và cúng kiếng, mọi việc hoàn tất. Trước khi ra về, ông thưa với chúng tôi: Thưa thầy, dưới đồng tôi cũng ở nhờ nhà của người ta. Tôi xin kể bằng nghề thầy thuốc, vì thế thằng Minh không nơi giáo dục. Tôi muốn cho nó về đây, nhưng e ngại quỷ thầy khinh cha nó. Tôi liền chần lại và nói: Thầy đừng nghĩ vậy. Nếu quả thực thầy đã cam chịu trùng chân trên đường phiêu lưu với duyên trần nghiệp chướng, thì cả thầy lẫn cháu Minh cùng về đây sống với chúng tôi. Ông Chân Dung đứng lên và cảm động nói: Thầy tốt lắm. Tôi không ngờ tôi lại được may mắn trở lại cảnh chùa xưa. Qua một thời gian, hòa thượng về thăm chùa, ngài mời sư Chân Dung và tập chúng đông đủ. Ngài nói: Ông Chân Dung, đáng lẽ câu chuyện xa đò của ông nên giấu đi mới phải. Nhưng tôi sẽ thấy quãng đường hành đạo của ông có lắm việc ly kỳ, mà trong thực tế thời mạt pháp ít thấy xảy ra. Vì thế mà tôi muốn ông nên vì kẻ hầu học can đảm thuật lại những gì đã trải qua trong thời xa đọa của ông. Không biết ông có vui lòng để một kinh nghiệm về sau hay không. Lúc ấy tôi nhìn gương mặt của ông chân dung, tôi nhận thấy không một điểm nào chứng tỏ ông tàm quỷ trên vấn đề, mà ngược lại ông hoan hỷ và trong sáng vô cùng. Ông nhìn hòa thượng rồi nói: Bạch thầy, bao lâu nay anh em gàn hỏi nhưng con vẫn từ chối, nay được gặp mặt thầy chính là sự chờ đợi của con, và cũng là ngày con lại dạ biệt thầy. Chúng tôi cảm thấy bùi ngùi nghe đến chữ dạ biệt, và cũng cảm thấy cuộc đời của ông như có sự chỉ định. Ông kể: Ngày trước con là đệ tử của ngài Hoàng Phúc, sau con về cầu pháp làm đệ tử của thầy, vì thầy là người bổ khuyết chỗ sở đắc bồ kinh Pháp Hoa cho con, bộ kinh mà con say mê hâm mộ nhất. Vì chỗ ứng dụng đồ sanh của kinh này thật bao la vô tận, chỉ nghe được nhược nhân tản loạn tâm, nhất xưng danh Nam Mô Phật, giai dị thành Phật đạo. Tạm dịch: Nếu có người lòng đang rối loạn mà xưng niệm một câu Nam Mô Phật, những người đó đều sẽ thành Phật đạo. Đó là nói người tâm tán loạn mà còn được như thế. Nếu chỉ thành xưng niệm thì lợi ích biết bao. Thử nữa, trong kinh dạy, người thọ trì hằng được Đức Phổ Hiền Bồ Tát và chư thiên hỗ trợ. Dù hiện thể chưa đắc A-la-hán, nhưng lục căn được tinh minh đến độ như gần bậc ấy, đó là một trong nhiều nhân duyên con chọn kinh Pháp Hoa làm cửa vào đạo. Trước khi con rời Đồng Đá do thầy trào ra cho con, một hôm con đã mong thấy một vị thiền sư mặc áo trắng bảo rằng: Kinh Pháp Hoa vi diệu vô lượng, tuy dị hiện nhưng nan thành. Nếu cầu chấp vào đó, ông là người phải gánh chịu những dư bảo gian truân, và chứng minh cái nghĩa tình và đồng. Biểu thì việc làm tìm tiễn là vượt đi vững chắc, còn dục tốc thì sẽ xa ngã. Nơi thực nghiệm của ông là rừng thiên nhiều thú dữ. Về phía tây cách đây 30 dặm, ông đến đó sẽ gặp nhiều di tích. Mộng tuy sáng tỏ nhưng chỉ dẫn lại mơ hồ. Núi rừng bao la, cứ nghe phương nào có tiếng cú kêu, có tiếng hổ gầm là con đến. Quả nhiên nhờ đó mà gặp được ngôi thạch đồng vừa ý. Vì ở đây có cảnh đồng hùng vĩ, có suối ngọt, có cây rau ranh để sống. Chắc thầy biết rau này lạ, nó dài hơn một găng tay, có thể ăn sống, ăn luộc hoặc nướng thì phồng lên như bánh tráng, rất thơm ngon. Có những lúc con đi hái rau gặp số voi 5-7 con, chúng cùng ăn bằng rau ranh, trông chúng rất hiền từ. Khi chúng thấy con thì voi hất lên cao liền, nghe những tiếng âm vang rẻo sắc như tuồng tiếng sáo. Những chữ voi con là gạch nối thân thiền giữa con và con voi lớn. Có một điều là từ lúc quen với chúng rồi thì sổ rau chung quanh đồng chúng không bao giờ ăn đến một lá, hình như chúng chừa lại để dành cho con vậy. Điều đó con âm thầm thấy là một khích lệ thiêng liêng, làm cho con phấn chấn trên việc tu niệm nhiều hơn. Một tháng sau, con mới tiếp nhận cái dĩa trầm do người thường trao đến. Điều này thì thầy và các chủ đã biết. Khi người thường về rồi, con đem cái dĩa ra chiêm nghiệm. Thoạt đầu con người thì nghe mùi thơm nhưng không phải mùi trầm. Một lúc sau con thấy choáng váng vì hơi nồng kỳ lạ, đến nỗi khí quan gần như tắc nghẽn. Con nổi bực vứt cái đĩa đó vào đồng. Con nằm nghỉ rồi mê thiếp đi. và một giấc mộng hải hùng là đến. Con thảy đã vào trong một vườn hoa và gặp một người con gái. Cô gái trao cho con một tờ giấy vàng. Trong giấy vẽ hình một con đường từ núi xuống đồng bằng. Hai bên đường chỉ toàn là những chấm đen và rắn rít. Con đường này chấm dứt ở giữa đồng. Chỗ chấm dứt có hình một người đàn ông cộng hai đứa bé. Hình người này trông hao hao giống con. Để lật trang sau thì thấy ở đầu tờ giấy viết hai chữ Lai Sân và vẽ một cái dĩa giống như cái dĩa mà người thường đã trao, nhưng trong dĩa thiếu hình con chim két. Lúc ấy con nghe tiếng nói văng vẳng, cuộc đời gánh chịu và thực nghiệm của ông là đấy. Con giật mình tỉnh giấc. Hai điềm mộng khi con lẹn dạt đi thầy và 7 giờ, tuy khác nhau nhưng tù trung ý hướng lại có chỗ phù hợp. Càng suy diện lòng con càng thắt thòm cho tiến trình tu luyện của con. Nhưng nhờ tinh tấn, dần dần con lại quên và cũng cho đó là mộng mị mà thôi. Sự tiến tu như vậy gần 2 năm thì bỗng nhiên bản tâm con tự thấy sáng suốt, có thể thấy biết những việc ở xa khoảng 15 cây số trở lại. Có điều con biết thứ sáng suốt này không phải là tuệ từ nơi mình hiện hiện, mà chính ở khả năng công đức thọ trì kinh Pháp Hoa. Mỗi lần tụng kinh, tuy con không nhìn lại, nhưng con vẫn thấy rõ được hình dạng các vị thiên thần uy nghi khi biển, khi hiền ở bên cạnh, và có bao nhiêu cọp beo rắn rết gần xa nghe kinh ở trước đồng. Cái y nguy bất khả thuyết ấy tự nhiên lan rộng, làng thường về quy y, dân chúng hâm mộ lên cầu phước. Từ đó đồng mới có tăng chúng và tín đồ, và cũng từ đó đồng mới chứa đựng những món ăn gạo nếp đầu mè của đồng nồi. Sự kiện đông đảo có lẽ là một nguyên nhân cho tình diệt đồng sanh vậy. Theo sự xác nhận của quân chúng thì từ đây núi rừng nó đã khoác lên bộ mặt mới hiền hòa nhưng rộn ràng. Cọp vốn thích ăn người, nhưng khi thấy người chúng lại bỏ đi. Nếu ai gan dạ nhìn ngắm chúng thì chúng cũng nhìn lại, nhưng khác với cái nhìn cân lượng để vồ bắt. Cũng bởi đó mà hàng tháng mấy chục bình điên họ vòng cảng mang lên. Có những con bình trông xanh xao ốm yếu, nhưng khi cân bình phát điên thì sức mạnh của họ lại mạnh liệt phi thường. Họ có thể nhột một thân cây to như cổ tay và cao hàng 2-3 thước. Họ vung mạnh đủ sức ngã lăn 5-6 người chung quanh. Ấy thế mà họ thấy con là quỳ lạy như đứa trẻ ngoan sợ trì tội. Con đâu có biết chữa điên, con chỉ vì lòng thương đem bài chủ Đại Bảo Quan Bác Lâu Cát mà nguyện cho họ. Rồi từ đó về sau, bình họ không còn tái gì nữa. Cũng từ đây, cảnh tình đã hóa nên vô tình. Và cũng từ đây, con mới nhận chân được cái nghĩa của điềm mộng ban sơ. Tuy nhiên, con sợ uổng phí công phu, muốn đi ngược lại cái điều gọi là cơ duyên dị định. Có lẽ vì sự cưỡng cầu đó mà con lại gặp phải một tai nạn, hay nói rõ hơn là bị một độc chất kỳ dị. Mùa mưa năm ấy, cô trầm thì kẹt đi hại lá rau xanh. Cô gặp trên thân cây một cái nấm nở to như bàn tay xòe. Mùi của nấm rất thơm, ngâm trong nước muối, không thay đổi màu nước, chứng tỏ nấm rất hiền và ăn được. Thế là họ hấp chung với rau cho con. Sau khi ăn xong đủ 3 giờ thì con vặt bình, tử chi đau nhức, mồ hôi vã ra, mắt như mờ hẳn, không sao chịu nổi. Con phải gắng hết sức thọ trì kinh chủ, mong qua cơn bình ngặt nghèo. Bây giờ kinh Pháp Hoa đối với con đã nhập tâm, không còn phải nhìn vào kinh nữa, chỉ cố tưởng và duy trì những pháp hiền kỳ diệu trong khi họ niệm mà thôi. Nhưng quả gì, hình ảnh cái gì mà con đã vứt vào xỏ đồng từ lâu, giờ nó lại hiện rõ ra trước mắt. Cái cảnh hoa sen là bị xẻ nát, những hạt non rơi rụng, rồi cơn đau nhức lại mạnh liệt hơn. Sự căm cừ chiều đường đã qua 3 ngày đêm, nhưng chỉ có tăng mà không giảm. Từ ông Hồng Trĩ, người thì già, đến mọi người, họ chỉ than khóc, kêu cứu. Người thường giỏi thuốc cũng đành vô phương. Trong 3 hôm đó, lúc nào cô gái họ Trầm cũng giúp sau vách đồng, vừa khóc vừa cầu nguyện, nhìn mọi người làm thuốc, thoa dầu, hơ bóp cho con. Các cụ bảo cô đến làm việc ấy, nhưng con không cho. Bỗng thoáng một ý tưởng ngộ nghĩnh lại đến. Con kể, có thật mùa bốc sen, hay nó bắt sâu cho sen? Và con lại chấp nhận lời thỉnh cầu của các cụ để cô ta săn sóc. Cô săn sóc trước sự hân hoan chăm chút của mọi người. Cùng cha giàu quế ấy, nhưng đến tay cô ta thì một công hiệu trừ bệnh quả thật mau lẹ. Dần dần con thấy bớt đau nhức. Con vươn mình đứng lên và cho mọi người an nghỉ. Thì một hiện tượng kinh khiếp đã xảy ra, như có vẻ chờ đợi từ trước. Hàng chục con rắn vằn vện mà mọi khi chúng hiền hòa như có thể ve vuốt được, nhưng giờ phút này chúng lại phòng mang trợn mắt, phun phì phì như đống chằn, chẳng cho một ai ra khỏi cửa đồng. Còn chung quanh đồng có cả hàng trăm tiếng chim chim cũ đua nhau rút vải, vang dày như một rừng ma hiện diện. Con đứng lên xô đuổi thì chúng thụt lùi như vật trong tư thế ương ngành bất phục. Để thí nghiệm đối phó với đồn đột biến quái lạ ấy, con liền trở về tụng kinh, thì cảnh tượng quái vật tự động im lặng. Nhưng cơn đau nhức lại tái phát, và lần nữa cô két lại lấy dầu thoa bóp. Khi cô và mọi người trở ra thì cũng rắn gãy, cũng củ keo lại có phần hơn trước. Bây giờ tinh thần mọi người đã quá mỏi mệt, và con cũng thực nhận được hậu quả của điềm mộng. Tờ giấy vàng, câu cực tình sinh đồng, thầy dạy năm xưa, quả nhiên con đã vướng mắc vào ấy. Chúng con bàn cùng nhau quyết định trả lại sự yên tình cho núi rừng, cho cổ đồng. Hôm rụt lui mật thật hải hùng khủng khiếp. Con nói hải hùng là nói với mọi người, chỉ riêng con, việc sanh tử con coi đó là một ảo hóa. Dù đó từ dưa dầu vào miệng cọp, và miệng cọp có từ từ khép lại, con cũng coi thường. Thì xả gì cái cảnh trơn vơn hăm dọa của bọn chúng. Đoàn người xuống núi, trừ con ra còn có 3 chủ, 2 cụ già, 3 bà lão và cô két. Chúng con rời đồng lúc đúng trưa, đi vừa được vài cây số thì trước mặt chúng con có 6 chú cọp vàng ngồi chọn biết cả lối đi. Nhìn phía sau càng thêm kinh hãi, có cả rắn móc đuôi trên cây thòng đầu xuống. Cọp ngồi trên vách đá treo leo, chúng lom dom nhìn bọn con như xô đuổi. Con phải hét lên dẫn đường, số cọp phía trước không buồn nhìn lại. Chúng chỉ vậy đuôi lên vừa chạy vừa ống uể ra trên mặt đất, trên lá cây hai bên bung trừng. Bảo hai quỷ ba, quỷ chủ sờ đỉnh xanh người, mình chúng con dính đầy phân cọp từ trên lá lưng. Chắc thầy biết cái thổi của phân cọp được liền vào hàng nhất. Cũng may, sự dò dặm ấy chỉ trong vòng đoạn đường ngắn là hết. Từ đó, đời con phải chấp nhận cái khổ gian truân của một phàm phu tục tử, và chấp nhận sự khinh bì của mọi người. Đời đọa lạc của người tu hành còn phải gấp 10 lần hơn kẻ thế tục. Con xin nhận mình là kẻ có thật tu hành kia. Chứ còn những người nương vào đào để mượn sức dây cung, hầu nhảy vọt cho một nhịp sống riêng tư, hàng ấy cái khổ bão chưa đến với họ. Ông kết luận, bạch thầy, con kể như vậy cũng tạm đủ. Sự việc của con chỉ hiền 2 câu thầy dạy, và chứng minh sự mong cầu được đồ mà bỏ mất phần từ đồ. Sau ngày kể chuyện, ông vội từ giả thầy và chúng tôi dần chủ Minh ra đi. Từ đó chúng tôi không biết ông ở đâu, sống hay chết. Tôi kể viết bài này đã từ lâu đắn đo suy nghĩ, đem chuyện nguyện của mình so với sư chân dung thật quả kém xa vàng một bụi. Lúc đầu tôi cũng đã khẩu trách, ý trách sư chân dung là mù quáng và thiếu học. Nhưng khi tỉnh ngộ, thì ra cuộc đời của sư chân dung không phải kẻ sa đọa thuộc hàng mê muội tục tử, mà là một thứ sa đọa bởi đức tịnh hy sinh vì tình, nếu không nói là hiền thân của hành nguyện vì tha. Biết đâu không phải là một trong lục quần tỳ kheo làm kẻ dò đường cho hai lĩnh vực tình và đồng trong thời mạt thế. Nếu tôi không lầm thì hầu hết học tăng khi học đạo đều muốn sống nơi non xanh ô tịch. Sư chân dung là một người cho ta thấy ở trong cái đồng nhập thể để tìm ra tình xuất thể, hơn là tìm cái tình để rồi biển ra đồng luân chiên. Hơn nữa, sư chân dung còn cho ta một kinh nghiệm: khi tâm mình chưa tình, dù sáu căn có được tinh minh bởi công đức thọ trì đi nữa thì cũng chưa phải là của cảnh. Xin thành thật cầu nguyện những sơ tâm tiễn đào được kiên cố. Truyền này đã trích đăng trong tạp chí Hoằng Pháp của Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng Trí Thụ làm tổng vụ trưởng vào năm 1973 và đã đăng lại trên trang nhà Quảng Đức vào năm 1999.